Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Minh Anh, Mai Vân và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng 2, 2012.
Philippines và Việt Nam thảo luận về hợp tác ở quần đảo Trường Sa.
Tư pháp Malaysia xử 16 người với tội danh tụ tập trái phép.
Hàn Quốc kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật quốc tế trong vấn đề người tị nạn Bắc Triều Tiên.
Trung Quốc phản đối, thị trưởng thành phố Nagoya phủ nhận vụ thảm sát Nam Kinh.
Truyền thông độc lập tại Nga tiếp tục bị sách nhiễu.
Hy Lạp đình công được phản đối kế hoạch hỗ trợ 237 tỷ euro của châu Âu.
Hội Hồng Thập Tự kêu gọi ngưng bắn tại Syria để có thể chuyển hàng viện trợ nhân đạo.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, người Tây Tạng đón năm mới trong bối cảnh đàn áp gia tăng.
Campuchia đóng cửa đối với người tị nạn chính trị, thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Kính thưa quý vị, Philippines và Việt Nam thảo luận về hợp tác ở quần đảo Trường Sa. Theo báo chí Philippines, hôm qua, Ủy ban hỗn hợp Philippines-Việt Nam cấp Thứ trưởng về các vấn đề biển và đại dương đã họp phiên đầu tiên tại Manila. Trưởng phái đoàn Việt Nam là Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn. Trong số các vấn đề được thảo luận tại cuộc họp đầu tiên này là đề nghị của Manila thiết lập một vùng hòa bình, tự do, hữu nghị và hợp tác, cũng như bộ quy tắc ứng xử cho các quốc gia đang tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Trường Sa. Bộ Ngoại giao Philippines không đưa ra chi tiết nào về cuộc họp của Ủy ban hỗn hợp, mà chỉ nói là cuộc họp này nhằm đạt đến một cơ chế hiệu quả cho hợp tác song phương trên các vấn đề biển và đại dương. Vào tháng trước, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario đã một lần nữa kêu gọi Việt Nam và 8 quốc gia thành viên khác trong ASEAN triệu tập một cuộc họp giữa các nước tranh chấp chủ quyền Trường Sa. Ông Del Rosario đã đưa ra lời kêu gọi nói trên nhân cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN ở Siem Reap, Campuchia. Ngoại trưởng Philippines cho rằng ASEAN phải đóng vai trò trọng yếu trong việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông, mà Manila nay gọi là Biển Tây Philippines, trên cơ sở Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.
Tư pháp Malaysia kết án 16 người với tội danh tụ tập trái phép, quyết định của Tòa án Kuala Lumpur đi ngược lại với cam kết của Thủ tướng Najib Razak nhằm giảm nhẹ tính khắt khe trong hệ thống luật lệ về an ninh rất cứng rắn của Malaysia. 16 người bị tuyên án hôm nay bị bắt trong đợt biểu tình từ năm 2009 khi họ tham gia một cuộc tuần hành để chống đối đạo luật an ninh nội chính ISA. Luật sư bảo vệ cho những người vừa bị xét xử là bà Fadila Natwa Kikri cho AFP biết trong số 16 người bị tuyên án hôm nay có 5 phụ nữ, 12 người trong số đó đã bị xử phạt 1 ngày tù và phải nộp phạt 2.000 ringgit. Theo lời của luật sư Fadia, thì bản án hôm nay cho thấy rõ thái độ giả dối của chính quyền Malaysia. Số là vào tháng 10 năm ngoái, Thủ tướng Malaysia đã đệ trình lên Quốc hội 2 kiến nghị yêu cầu bãi bỏ 2 đạo luật an ninh. Đề nghị này nhằm thực hiện một phần cam kết của ông là sẽ hủy bỏ hoặc giảm nhẹ tính chất khắt khe trong hệ thống luật lệ về an ninh vốn rất cứng rắn của Malaysia. Trước đó, Thủ tướng Najib Razak cũng đã bất ngờ loan báo quyết định bãi bỏ các đạo luật an ninh nặng tính chất đàn áp, trong đó bao gồm cả đạo luật an ninh nội chính ISA, bị cho là đã bóp nghẹt đáng kể các quyền tự do tại quốc gia này. Bộ luật đó cho phép cơ quan an ninh giam giữ vô thời hạn những kẻ bị tình nghi mà không cần phải đưa ra tòa xét xử.
Tại Indonesia, bạo loạn bùng nổ trong một nhà tù ở Bali, buộc quân đội phải can thiệp. Theo nguồn tin cảnh sát Bali được AFP trích dẫn, tù nhân trại giam Kerobokan đã nổi loạn vào hôm qua. Sự cố đã buộc chính quyền phải điều động cả 100 nhân viên công lực, gồm cảnh sát và quân đội vào can thiệp, nổ súng thị uy và đã làm 3 người bị thương. Đến sáng nay, trật tự đã được vãn hồi, lực lượng an ninh đã rút đi vào ban trưa, nhưng 50 cảnh sát vẫn được duy trì tại chỗ. Theo AFP, nhà tù Kerobokan giam đến hơn 1.000 người, trong đó có 12 người Úc bị bắt về tội buôn ma túy. Trong số này, có 2 người bị kết án tử hình. Theo người phát ngôn cảnh sát, ông Ariadi, 12 người Úc này không dính đến vụ nổi loạn. Cho đến giờ, thì cảnh sát vẫn chưa hiểu được nguyên nhân dẫn đến bạo động. Theo báo chí tại chỗ, những vụ khiêm khích giữa tù nhân, một người đã bị đâm vào Chủ nhật vừa qua, đã dẫn đến việc các nhóm trả đũa lẫn nhau. Nhưng phát ngôn viên cảnh sát chưa giải thích được vì sao họ đã quay sang đốt phá nhà tù vào tối qua, tấn công vào nhân viên cai ngục, khiến những người này phải chạy trốn khỏi nhà tù. Tù nhân đã chiếm giữ nhà tù trong suốt 7 tiếng đồng hồ. Theo AFP, thì đây không phải là lần đầu tiên tù nhân nổi loạn ở Cerro Volcán. Nhà tù này rất cũ kỹ, nổi tiếng về điều kiện giam cầm tồi tệ. Số lượng tù nhân quá cao so với sức chứa.
Hàn Quốc kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật quốc tế trong vấn đề người tị nạn Bắc Triều Tiên. Trong một cuộc họp báo hôm nay tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng các công ước quốc tế về người tị nạn trong việc xử lý hồ sơ những người Bắc Triều Tiên vượt biên sang Trung Quốc và Bắc Kinh dọa sẽ gửi trả về nước. Theo các nhà hoạt động và các dân biểu Hàn Quốc, khoảng 30 người Bắc Triều Tiên bị bắt tại Trung Quốc sau khi vượt biên, sắp bị gửi trả về nước. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm qua không xác nhận con số nói trên, nhưng cho biết là Seoul đã nhiều lần yêu cầu Bắc Kinh không hồi hương ít nhất 10 người Bắc Triều Tiên bị bắt trong tháng này. Theo một hiệp hội trợ giúp người tị nạn, một khi bị trả về Bắc Triều Tiên, những người vượt biên sẽ lãnh án tù rất nặng, thậm chí bị hành quyết trước công chúng. Các nhà ngoại giao Hàn Quốc dự định sẽ bàn về vấn đề này tại Geneva vào tuần tới, nhân cuộc họp của Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc. Các tổ chức nhân quyền vẫn chỉ trích mạnh mẽ Bắc Kinh về chính sách hồi hương người tị nạn Bắc Triều Tiên bị bắt trên lãnh thổ Trung Quốc. Nhưng đối với Bắc Kinh, đây chỉ là những di dân kinh tế, chứ không phải là tị nạn chính trị. Cũng liên quan đến bán đảo Triều Tiên, báo chí Seoul hôm nay loan tin là Bình Nhưỡng đã phát triển các bệ phóng tên lửa mới dựa trên công nghệ của Trung Quốc và Nga. Những bệ phóng mới này có thể phóng các tên lửa chiều dài 3 mét với tầm bắn 170 km, tức là có thể bắn tới những căn cứ quân sự mới của Mỹ đang được xây dựng ở Gyeongtaek, cách Seoul 65 km về phía nam. Hiện có khoảng 28.500 lính Mỹ đang đồn trú ở Hàn Quốc, và Hoa Kỳ đang có kế hoạch di chuyển các căn cứ quân sự từ Seoul đến Gyeongtaek. Hàn Quốc vẫn xem các bệ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên đặt dọc theo biên giới giữa hai miền là mối đe dọa nghiêm trọng cho an ninh, bởi vì Bình Nhưỡng có thể mở một cuộc tấn công tập trung vào Seoul, chỉ nằm cách biên giới 40 km.
Trung Quốc phản đối thị trưởng thành phố Nagoya phủ nhận vụ thảm sát Nam Kinh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo là Bắc Kinh ủng hộ quyết định của Nam Kinh đình chỉ quan hệ với thành phố Nagoya, Nhật Bản. Cách nay 2 ngày tiếp phái đoàn của thành phố Nam Kinh, thị trưởng Nagoya đã phủ nhận vụ thảm sát người dân ở Nam Kinh năm 1937, Nagoya từ năm 1978 đã kết thân với Nam Kinh, và hôm nay chính quyền Trung Quốc đã chính thức phản đối việc thị trưởng Nagoya, ông Takashi Kawamura, phủ nhận tội ác của quân đội Nhật Hoàng trong vụ thảm sát Nam Kinh vào năm 1937. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cảnh báo là chính quyền Trung Quốc theo dõi sát vụ việc. Xin nhắc lại là cách nay 2 ngày, khi tiếp phái đoàn cao cấp của thành phố Nam Kinh, thị trưởng thành phố Nagoya đã cho rằng quân đội Nhật thời đó đã xin trích áp dụng các quy định chiến tranh, đồng thời ông này cũng phủ nhận thông tin cho rằng các vụ thảm sát bố giáp đã từng xảy ra ở Nam Kinh. AFP nhắc lại, thân phụ của thị trưởng thành phố Nagoya đã sinh ra tại cố đô Trung Quốc Nam Kinh vào năm 1945, tức là vào thời kỳ Nhật Bản chấm dứt chiếm đóng Trung Quốc. Vụ thảm sát Nam Kinh đã diễn ra vào tháng 12 năm 1937, hãy còn đè nặng lên quan hệ Nhật Bản và Trung Quốc. Đây thường là đề tài gây tranh cãi giữa các nhà sử học của Trung Quốc và Nhật Bản. Phía Trung Quốc nêu lên con số 300.000 người thiệt mạng và tố cáo quân đội Nhật Hoàng đã hãm hiếp, cướp của giết người không gớm tay. Nhìn từ phía các nhà sử học thì số nạn nhân ước tính khoảng từ 20.000 đến 200.000 người. Chính quyền của thành phố Nagoya đã lên tiếng xin lỗi Trung Quốc về những phát biểu của thị trưởng Kawamura. Phía Nhật Bản coi đấy chỉ là những tuyên bố phản ánh quan điểm cá nhân. Dù sao đi chăng nữa thì sự cố giữa Nagoya và Nam Kinh cũng xảy ra vào lúc mà hai thành phố này chuẩn bị kỷ niệm 34 năm kết nghĩa với nhau, và 2012 cũng là năm đánh dấu 40 năm Nhật Bản và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ.
Truyền thông độc lập tại Nga tiếp tục bị sách nhiễu. Sau đài phát thanh tiếng vọng Moscow và đài truyền hình tư nhân George hiện nay đến được báo Novaya Gazeta gặp sóng gió. Vào hôm qua, tờ báo này cho biết là họ đang gặp khó khăn tài chính, không thể trả lương nhân viên. Lý do là vì tài khoản của chủ nhân tờ báo là nhà tỷ phú Alexander Lebedev bị phong tỏa. Kể từ cuối tuần qua, thì Ngân hàng Trung ương Nga đã cho tiến hành một cuộc kiểm tra rộng lớn nhắm vào ngân hàng NSB của ông Lebedev. Tờ Novaya Gazeta, mà một chủ nhân khác là cựu lãnh đạo Liên Xô cũ Mikhail Gorbachev, đã luôn chỉ trích chính quyền, đặc biệt là phanh phui những vụ tham nhũng. Trước đây, thì nữ ký giả Anna Podolskaya làm việc cho tờ báo này khi bị ám sát năm 2006 tại Moscow. Dù lương nhân viên sẽ bị hoãn trả trong một tháng, nhưng tờ báo tiếp tục ra mắt bạn đọc. Thông tin viên Anastasia Bekio tương thuật từ Moscow.
La presse russe s'interroge, est-ce un nouveau signal du pouvoir adressé à un journal jugé trop indépendant?
Báo chí Nga đã nêu câu hỏi, phải chăng đây là một tín hiệu cảnh cáo của chính quyền gửi đến tờ báo bị đánh giá là quá độc lập? Đối với ông Mikhail Gorbachev, một trong các chủ nhân của tờ báo, mục tiêu của chính quyền rất rõ, quyết định kiểm tra ngân hàng hiện nay chỉ nhằm cắt nguồn tài chính của Novaya Gazeta. Ông nhận định sự kiện này một lần nữa cho thấy là báo chí tự do như miếng xương hóc ở cổ chính quyền. Thế nhưng Novaya Gazeta từng bị những tình huống còn tệ hại hơn nữa, cho nên tôi tin chắc tờ báo sẽ tiếp tục hoạt động. Alexander Lebedev, nhà tỷ phú nắm hơn 40% vốn của Novaya Gazeta cùng với ông Gorbachev, xác nhận là ông không thể tài trợ cho tờ báo từ khi 130 thanh tra đã vào kiểm tra ngân hàng của ông. Tất cả các hoạt động đều bị ngưng lại. Trụ sở ngân hàng NSB của ông cùng với các chi nhánh bị kiểm tra từ thứ Sáu tuần qua 17 tháng 2 theo lệnh của Ngân hàng Trung ương Nga. Ngân hàng NSB còn cho biết là đã bị an ninh Nga FSB khám xét. Chủ nhân Novaya không bỏ rơi tờ báo, ông Alexander Lebedev còn là chủ nhân hai tờ báo Anh, giải thích là ông sẽ bán một số cổ phần để tiếp tục nuôi tờ báo Nga của ông. Trong khi chờ đợi thì nhân viên không được lãnh lương trong một tháng, nhưng tờ báo vẫn được phát hành. Đây là cam kết của Hiệp hội Báo giới trong một thông báo tố cáo sức ép của thành phần công chức tham nhũng. Chủ nhiệm Novaya Gazeta Dmitry Muratov nhấn mạnh rằng tờ báo sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình đối với độc giả và tiếp tục điều tra về tham nhũng.
Anastasia Vichio, Moscow, RFI.
Hy Lạp lại đình công để phản đối kế hoạch 237 tỷ euro của châu Âu hỗ trợ cho Athens, một ngày sau khi châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã thông qua gói hỗ trợ thứ nhì tổng trị giá 237 tỷ euro cho Athens. Dưới công đoàn tại Hy Lạp kêu gọi đình công vào chiều ngày hôm nay, tình hình xã hội ở Hy Lạp hiện rất căng thẳng sau 5 năm suy thoái liên tiếp. Các công đoàn Hy Lạp kêu gọi giới làm công ăn lương xuống đường vào chiều ngày hôm nay để phản đối các biện pháp khắc khổ mà chính quyền đã đề ra để đổi lấy gói hỗ trợ tài chính của châu Âu và IMF, hai công đoàn chính đại diện cho công nhân viên chức nhà nước cũng như là cho giới lao động trong khu vực tư nhân, đã kêu gọi tập hợp trước trụ sở Quốc hội Athens vào lúc 2 giờ chiều giờ quốc tế ngày hôm nay. Tiếp theo đó là cuộc tuần hành do một công đoàn thứ ba tại Hy Lạp khởi xướng, kêu gọi đình công nói trên được đưa ra đúng vào lúc mà Hạ viện Hy Lạp cứu xét về chương trình xóa 107 tỷ euro nợ cho Athens, và Quốc hội cũng phải biểu quyết về dự luật tài chính của năm 2012, cũng như là về dự luật cải tổ hệ thống y tế công cộng của Hy Lạp. Ngày Chủ nhật vừa qua, vào lúc mà Quốc hội biểu quyết để thông qua về nguyên tắc một loạt các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới, với hy vọng đổi lấy gói hỗ trợ của châu Âu và IMF, thì đã có hơn 100.000 người tại thành phố Athens và Salonik ở phía bắc Hy Lạp xuống đường trong đêm ngày 20 rạng sáng ngày 21 vừa qua, thì Bộ trưởng Tài chính của khối Euro đã thông qua được kế hoạch thứ nhì để cứu nguy Hy Lạp. Kế hoạch đó trên thực tế bao gồm hai vế, thứ nhất là cộng đồng quốc tế cấp cho Athens 130 tỷ euro tín dụng từ nay cho đến cuối năm 2014, chủ yếu của khoản tiền này là để thanh toán nợ đáo hạn. Mặt khác thì các cơ quan tài chính tư nhân như là ngân hàng hay các hãng bảo hiểm đã đồng ý xóa 107 tỷ euro nợ cho Hy Lạp.
Liên quan đến Syria, Hội đồng Thập tự Quốc tế kêu gọi ngừng bắn để có thể chuyển hàng viện trợ nhân đạo. Chủ tịch Hội đồng Thập tự Quốc tế vào hôm qua đã khẩn trương kêu gọi các bên tại Syria ngừng bắn ít nhất là 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Theo ông Jacob Kellenberger, đó là điều kiện tối thiểu để có thể chuyển vận trợ giúp nhân đạo đến những người dân bị cô lập tại những nơi có giao tranh, đặc biệt là thành phố Homs. Trong một bản thông cáo, Chủ tịch Hội Hồng Thọ nhấn mạnh, tình hình trước mắt đòi hỏi phải có ngay một quyết định ngừng bắn để gửi hàng đến khu giúp dân chúng. Ở Homs, cũng như nhiều nơi khác, người dân bị cô lập, kẹt trong nhà nhiều ngày liền, không thể đi mua thức ăn, nước uống hay để được chữa trị, hết lời dẫn. Do đó, ông yêu cầu lãnh đạo Syria cũng như phe đối lập vũ trang ngưng bắn mỗi ngày tối thiểu 2 tiếng đồng hồ để chuyển vận khẩn cấp trợ giúp nhân đạo đến nơi. Lời yêu cầu ngưng bắn của Hồng Thập Tự Quốc tế được Hoa Kỳ tán đồng. Nga hôm nay cũng lên tiếng cổ vũ ngưng bắn để trợ giúp nhân đạo. Phe đối lập vũ trang Syria hoan nghênh đề nghị này trong lúc mà chính quyền Damas cho đến trưa nay vẫn chưa lên tiếng. Còn tại chỗ, hai phóng viên nước ngoài đã bị thiệt mạng hôm nay tại Homs, đó là nữ phóng viên người Mỹ Colvin và phóng viên nhiếp ảnh người Pháp Rémi Ochlik. Chiến dịch trấn áp hôm qua tại các thành phố Ablita miền Tây Bắc và tại Homs đã làm 68 người thiệt mạng. Hôm nay, theo Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria, một đoàn 56 chiến xa và quân xa được thấy trên đường đi đến Homs. Phe đối lập lo ngại một cuộc tấn công dữ dội để chiếm thành phố sắp sửa diễn ra ngày mai.
RFI Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, người Tây Tạng đón năm mới trong bối cảnh đàn áp gia tăng.
Hôm nay đối với người Tây Tạng là ngày đầu năm mới. Bình thường đó phải là ngày vui chơi ở các vùng Tây Tạng của Trung Quốc. Nhưng năm nay nhiều người đã quyết định không ăn Tết trong bối cảnh mà chính quyền Bắc Kinh gia tăng đàn áp và nhiều vụ tự thiêu phản đối liên tiếp xảy ra. Chính phủ Tây Tạng lưu vong ở Ấn Độ đã chính thức kêu gọi người Tây Tạng ở Trung Quốc không ăn mừng Losa, năm mới của Tây Tạng, bắt đầu từ hôm nay. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của người Tây Tạng. Theo lời phát ngôn viên của Tổ chức Đấu tranh cho Tây Tạng ICT, Kate Saunders, trả lời AFP hôm qua, bình thường người dân Tây Tạng đang chuẩn bị lễ hội, họp mặt gia đình, ăn uống vui vẻ. Nhưng năm nay, nhiều người Tây Tạng quyết định là thay vì ăn Tết, họ sẽ tưởng niệm những người đã chết, nhất là những người tự thiêu. Ít nhất 22 người Tây Tạng, đa số là tu sĩ Phật giáo, đã tự thiêu hoặc toan tự thiêu trong vòng chưa tới một năm tại các vùng Tây Tạng của Trung Quốc. Các vụ tự thiêu này là hiện tượng tương đối mới, phản ánh nỗi tuyệt vọng của người Tây Tạng trước sự đàn áp ngày càng khốc liệt của chính quyền Trung ương. Gần đây nhất, Chủ nhật vừa qua, một nhà sư trẻ 18 tuổi đã tự biến mình thành đuốc sống tại tỉnh Tứ Xuyên, theo tin từ ICT và Free Tibet, một tổ chức khác đấu tranh cho Tây Tạng. Bất chấp một lực lượng an ninh dày đặc, hàng trăm người dân Tây Tạng đã tập hợp lại để tưởng niệm vị sư trẻ đã hiến thân mình cho đại nghĩa. Theo các tổ chức người Tây Tạng lưu vong, tuy không nói ra, nhưng trên thực tế chính quyền đã thi hành thiết quân luật ở Tứ Xuyên và tại các vùng khác có đông người Tây Tạng sinh sống. Các tu viện bị canh gác chặt chẽ hơn, mọi liên lạc bằng điện thoại và Internet đều bị hạn chế. Mặt khác, trong những tuần qua, chính quyền Bắc Kinh đã ngăn không cho báo chí nước ngoài đến các vùng Tây Tạng của Trung Quốc. Đặc biệt, gọng kềm ngày càng siết chặt tại vùng tự trị Tây Tạng. Tổ chức Human Rights Watch vừa tố cáo là gần đây lực lượng an ninh Trung Quốc đã bắt giam nhiều người Tây Tạng trở về từ Ấn Độ, nơi mà họ đã nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng. Theo nhận định của ông Robbie Barnett, chuyên gia về Tây Tạng thuộc Đại học Columbia, Hoa Kỳ, từ nhiều thập niên qua, chưa bao giờ có những vụ bắt giữ hàng loạt vì lý do chính trị như vậy. Những người bị bắt chỉ là dân thường, không làm điều gì bị cấm theo luật pháp Trung Quốc. Theo những thông tin từ một nguồn tin Tây Tạng lưu vong, chưa được kiểm chứng từ những nguồn khác, khoảng 7.000 người Tây Tạng từ Ấn Độ trở về đã bị đưa đi cải tạo ít nhất 3 tháng. Nguồn tin nói trên còn khẳng định là chỉ riêng ở thủ phủ Lhasa đã có thêm 130 trạm gác để kiểm tra khách bộ hành và xe cộ.
Thưa thưa quý vị, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Minh Anh biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí cộng đồng với chủ đề Người Việt tại Hy Lạp cũng phải thắt lưng buộc bụng, tạp chí do Thụy My phụ trách. Mời quý thính giả nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là tường trình của thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh về chủ đề Campuchia đóng cửa đối với người tị nạn chính trị.
Xin chào anh Phạm Phan. Như anh đã biết, trước đây Campuchia vẫn là điểm dừng chân của người tị nạn chính trị trong khu vực Đông Nam Á. Họ là những người phải bỏ quê hương vì những bất đồng chính kiến với chính quyền, và đây cũng là cái quyền được quốc tế thừa nhận. Nhưng theo những thông tin của tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch, thì con số những người tị nạn đến Campuchia trong thời gian gần đây đã giảm đi rất nhiều. Chính quyền cũng đã đóng cửa nhiều trại tị nạn. Vậy thực tế này có phải do chính sách tiếp nhận tị nạn của Campuchia thay đổi hay còn vì lý do nào khác không?
Vài năm trở lại đây, xứ Chùa Tháp đã trở thành nơi không thể dừng chân cho người tị nạn chính trị. Theo báo cáo mới đây của tổ chức Human Rights Watch và sự tường thuật của báo chí tại Phnom Penh, thì con số người tị nạn tìm đến đất Campuchia dung thân đã giảm đi rõ rệt. Nếu không muốn nói, mảnh đất này đã dập tắt hy vọng cho những người bị truy nã trên chính quê hương họ. Tình hình thực tế đó tất nhiên đã đi ngược lại với Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền tị nạn của người dân, một khi họ không thể sống được trên chính quê hương họ do vì bị chính quyền quyết tâm bức hại. Theo bà May Phong Trong, người phát ngôn của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc tại Campuchia, từ lúc chính quyền tiếp nhận trách nhiệm điều hành văn phòng Cao ủy tị nạn tại Phnom Penh năm 2009, thì ngay sau đó, người tị nạn thưa vắng dần đến mức hầu như không ai dám lai vãng đến văn phòng tị nạn do Bộ Nội vụ giám sát. Một lý do dễ hiểu và hết sức nguy hiểm đó là người tị nạn lo sợ bị bắt giải giao lại nơi mà họ đã bỏ ra đi. Thủ tướng Hun Sen đã ký sắc lệnh tháng 12 năm 2009 để cho cơ quan an ninh thay thế vai trò của văn phòng cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc tại Phnom Penh. Bộ Nội vụ là cơ quan đứng ra giải quyết các đơn xin tị nạn mà phần lớn là người Việt Nam, gồm cả người Kinh lẫn người Thượng, cũng có người Trung Quốc, người Duy Ngô Nhĩ tìm đến Phnom Penh xin tị nạn. Các con số thống kê ghi nhận, năm 2008 có 250 người tị nạn đến Campuchia, năm 2009 con số này giảm còn 64 người, năm 2010 chỉ còn 48 người, và năm ngoái thì còn tệ hại hơn nhiều, chỉ có 10 người tị nạn liều mình đến Phnom Penh với niềm hy vọng mong manh như chuông đồng treo chỉ, không biết rơi rụng vào bẫy sập bắt người vào lúc nào. Tuy nhiên, người phát ngôn của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết, dù số người nộp đơn xin tị nạn đã giảm, nhưng đơn được chấp thuận lại tăng lên. Năm 2011, 64% số đơn được chấp nhận quy chế tị nạn, năm 2010 là 26%, năm 2009 là 37%, và năm 2008 là 16%. Cao ủy tị nạn đưa ra con số trên nhưng không có lời giải thích vì sao đơn xin tị nạn trong năm 2011 được chấp thuận nhiều như thế dưới sự giám sát của Bộ Máy An ninh Campuchia. Trong lúc đó thì nhiều người tị nạn Việt Nam cứ bỏ trốn qua Thái xin được cao ủy tị nạn che chở, vì không tin vào chính quyền Campuchia.
Vâng, anh vừa nhắc đến người tị nạn Việt Nam, vậy anh có thể cho biết về tình hình của những người tị nạn chính trị Việt Nam đến Campuchia trong những năm trước đây không ạ?
Kể từ năm 2001, có khoảng 2.000 đồng bào thượng từ vùng cao nguyên Trung Phần liều mình băng rừng bỏ chạy qua xứ Chùa Tháp để kiếm chỗ nương thân. Thời gian đầu, Hoa Kỳ đã rộng vòng tay đón nhận nhiều người thượng. Đây được coi là tín hiệu tốt để mở đường cho nhiều người thượng tiếp tục bỏ núi rừng chạy đến Phnom Penh xin tị nạn để tìm kiếm cuộc đời mới có tự do. Nhiều người tị nạn chính trị Việt Nam từ Bắc vô Nam cũng đã tìm đến Phnom Penh xin được che chở sau sự kiện năm 2001. Tình hình đó đặt ra vấn đề khó xử cho chính quyền Campuchia. Nếu hợp tác với Hoa Kỳ và Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc về vấn đề đồng bào thượng và người tị nạn chính trị Việt Nam, thì tất nhiên làm phật lòng láng giềng Việt Nam. Sau cùng thì chính quyền ông Hun Sen đã quyết định làm hài lòng chính quyền Việt Nam. Đây là điều mà mọi người cùng nghĩ nó phải xảy ra. Tháng 12 năm 2010, chính quyền Campuchia thông báo ngày 1 tháng 1 năm 2011 sẽ đóng cửa trung tâm Sen Sok ở Phnom Penh, nơi người tị nạn đang tạm trú chờ thủ tục định cư ở nước thứ ba dưới quyền che chở của cao ủy tị nạn. Thời hạn chót này sau giờ lại ngày 20 tháng 2 năm 2011. Tình trạng như thế khiến 20 đồng bào thượng đang ở trong trung tâm sanh sốc, lo sợ cho số phận của họ. Sau cùng thì có 10 người thượng được đi định cư, còn 10 người khác bị cưỡng bức hồi hương về lại Việt Nam. Báo mạng Nông Minh Post ngày 17 tháng 2 năm 2012 cho biết, Việt Nam, Campuchia và Thái Lan đã ký một thỏa thuận để cưỡng bức hồi hương đồng bào thượng. Người phát ngôn cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc thì nói, một biên bản ghi nhớ được cao ủy tị nạn Việt Nam và Campuchia ký năm 2005 để tìm giải pháp tái định cư ở bên ngoài lãnh thổ Campuchia cho số người thượng, nhưng lại không có lịch trình cụ thể thực thi giải pháp này. Hiện nay vẫn còn nhiều người Việt gồm kinh lẫn thượng, tị nạn chính trị đang tạm trú tại Bangkok, phần lớn họ từ Nông Binh chạy qua. Đài truyền hình Việt Nam tường thuật hồi cuối tháng 11 năm 2011, khi nữ thủ tướng Dinh Lách đến thăm Việt Nam, bà cam kết sẽ không để đất Thái là nơi ẩn náu của những phần tử chống chính quyền Việt Nam đương thời. Liệu rằng đây có phải là lời cảnh báo số người Việt đang ở Thái chờ được duyệt xét quy chế tị nạn chính trị? Từ trước đến nay, chính quyền Thái vẫn hành xử theo một quan điểm, chỉ vì quyền lợi quốc gia Thái xét trong bối cảnh quốc tế, và chỉ vì quyền lợi đảng phái xét trong bối cảnh nội tình dân tộc, dù điều đó có đi ngược lại nhân quyền.
Tị nạn chính trị là quyền của mỗi con người, chính sách của Campuchia đối với người tị nạn như vậy hẳn là bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền chỉ trích rất nhiều chứ.
Thưa anh, thời điểm chính quyền Campuchia cho đóng cửa trại tị nạn được coi là đỉnh điểm của chính sách không cho người tị nạn dung thân trên đất Chùa Tháp được thực thi dưới thời Thủ tướng Hun Sen. Biện pháp này đã bị nhiều tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước chỉ trích mạnh. Theo ông U Virat, Chủ tịch Trung tâm Nhân quyền Campuchia, thì trước khi đóng cửa chính thức, chính quyền đã tiến hành nhiều vụ trục đuổi cưỡng bức những người thượng về lại Việt Nam. Ông Cốc Cơ So, người đứng đầu tổ chức người thượng có trụ sở tại Hoa Kỳ nói, trong quá khứ, Nông Binh từng là đồng minh của chế độ Hà Nội, gây tổn hại cho người thiểu số trên cao nguyên Trung Phần. Theo ông, chính quyền Campuchia cũng giống như chính quyền Việt Nam. Ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của tổ chức Human Rights Watch, phát biểu rằng mối quan hệ chính trị đã tác động đến cách cư xử của Nông Binh đối với người tị nạn chính trị. Human Rights Watch cũng đề cập đến nhân quyền của người Khmer Krom từ vùng đồng bằng sông Cửu Long chạy đến Campuchia xin tị nạn chính trị. Thường thì họ bị chính quyền Hun Sen cư xử không công bằng, mặc dù họ cũng có chung nguồn gốc dân tộc với người Khmer đang sinh sống trên đất Chùa Tháp.
Xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phạn.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise. En dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, a pris en vain à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu.
Thank you.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Việt Nam và Philippines thảo luận về hợp tác ở quần đảo Trường Sa.
Tư pháp Malaysia xử 16 người với tội danh tụ tập trái phép.
Hàn Quốc kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật quốc tế trong vấn đề người tị nạn Bắc Triều Tiên.
Trung Quốc phản đối thị trưởng thành phố Nagoya phủ nhận vụ thảm sát Nam Kinh.
Truyền thông độc lập tại Nga tiếp tục bị sách nhiễu.
Hội Hồng Thập Tự kêu gọi ngưng bắn tại Syria để có thể chuyển hàng viện trợ nhân đạo.
Hy Lạp đình công phản đối kế hoạch hỗ trợ 237 tỷ euro của châu Âu.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, người Tây Tạng đón năm mới trong bối cảnh đàn áp gia tăng.
Campuchia đóng cửa đối với người tị nạn chính trị, thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Ngay bây giờ mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Bầu cử tự do tại Miến Điện là đề tài thời sự quốc tế được báo Le Monde số ra hôm nay quan tâm đến. Trong bài viết, vận động tranh cử chính quyền Miến Điện buộc phải bảo đảm cho phe đối lập, tờ báo cho biết để chứng tỏ thiện chí mở cửa chính trị, chính quyền Miến Điện buộc phải bảo đảm sự minh bạch trong tiến trình bầu cử.
Hôm thứ Hai, 20 tháng 2 vừa qua, phe đối lập tại Miến Điện đã tố cáo chính quyền vẫn cho áp dụng nhiều lệnh cấm, trong khi mà vận động tranh cử đang diễn ra cho bầu cử bổ sung vào tháng 4 sắp đến. Phát ngôn viên của bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, viết tắt là NLD, đảng đối lập chính tại Miến Điện, đã cáo buộc chính phủ thọc gãy bánh xe, cản trở các ứng viên tổ chức tiến hành tranh cử. Phe đối lập đã đưa ra hai ví dụ điển hình, minh chứng rằng chính quyền mới vẫn áp dụng các biện pháp từ thời chế độ quân sự. Đầu tháng 2 vừa qua, bà Aung San Suu Kyi buộc phải hủy bỏ một buổi meeting tại Mandalay vì chính quyền địa phương đã viện dẫn lý do là nơi mà bà dự kiến đến nói chuyện quá chật hẹp. Ví dụ thứ hai, chính quyền bang Kachin, nơi vẫn đang diễn ra các cuộc xung đột đẫm máu giữa quân đội và quân du kích, đã từ chối không cho phe đối lập sử dụng sân bóng đá để vận động tranh cử. Trước những lời cáo buộc, chính quyền của Tổng thống Thanh Sen đã có những phản ứng ngay tức thì, minh họa một lần nữa thực tâm cải cách chính trị của chính phủ khi tuyên bố rằng chính phủ đã dỡ bỏ mọi lệnh cấm đề ra và cho phép ứng cử viên Aung San Suu Kyi của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ được tự do vận động tranh cử, một động thái mà Le Monde cho rằng vẫn còn khá thận trọng so với thực tế. Theo giải thích của báo Le Monde, chính quyền lần này phản ứng nhanh chóng là vì hiện nay nhiều phái đoàn nước ngoài đang có mặt tại Miến Điện và bước đầu đang hé lộ cho thấy triển vọng của việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Vì vậy mà chính vì Navidawi muốn né tránh mọi sự đi trạch hướng, Le Monde cho biết cách thức mà chế độ mới phải đảm bảo sự minh bạch tiến trình bầu cử qua việc bà Aung San Suu Kyi sẽ được giữ một ghế trong nghị viện, thậm chí là bộ trưởng trong thành phần nội các, sẽ được cộng đồng quốc tế quan sát kỹ, cho dù đây chỉ là bầu cử bổ sung. Mặt khác, Miến Điện cũng dự định cho phép sự hiện diện của các quan sát viên đến từ các nước lân cận, theo như thông báo của Tổng thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á hôm thứ Ba 21 tháng 2 vừa qua. Le Monde nhận định rằng những lệnh cấm do đảng NLD cáo buộc cũng không chứng tỏ được rằng đấy là một chiến lược do chính phủ đề ra nhằm làm suy yếu phe đối lập. Theo lời giải thích của một tổ chức phi chính phủ tại Miến Điện, các quyết định do chính quyền địa phương đưa ra chưa hẳn là đến từ chính quyền trung ương. Tuy nhiên, theo Le Monde, điều cần phải hiểu là trong một hệ thống chính trị vẫn còn đen tối thì không có gì có thể đảm bảo những ý đồ thật sự của một hệ thống chính quyền mà đa phần được hình thành từ các cựu tướng lãnh. Một số nhà phân tích vẫn khẳng định rằng có sự đấu tranh ngầm giữa những người theo xu hướng cứng rắn và những người theo xu hướng cải cách ở trong hậu trường. Cũng theo các nhà phân tích này, lối thoát cho trận chiến này vẫn còn chưa tỏ, nhưng trước mắt, nó có thể gây cản trở Tổng thống Thanh Sen, một người rất thực tế, sử dụng hết khả năng của mình để có thể thúc đẩy con tàu cải cách. Việc sắp tới đây, chính quyền Miến Điện sẽ cho xét xử nhà sư Gambira, một nhân vật tiêu biểu cho phong trào cách mạng Áo Cà Sa năm 2007, về tội chiếm chùa bất hợp pháp đã nuôi dưỡng thêm những mối nghi ngờ.
Nhìn sang Đông Á, nhật báo Thiên Hữu Le Figaro lại quan tâm đến số phận người tị nạn Bắc Triều Tiên đang bị chính quyền Bắc Kinh bắt giữ. Trong bài viết với tựa đề "Những người tị nạn Bắc Triều Tiên không được mong muốn tại Bắc Kinh", Le Figaro cho biết là số phận của khoảng 30 người Bắc Triều Tiên chạy trốn khỏi đất nước giờ đây như chỉ treo mảnh.
Theo Le Figaro, mạng sống của khoảng 30 người Bắc Triều Tiên giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào chính quyền Bắc Kinh. Những người này đã bị chính quyền Thẩm Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc bắt giữ hôm 12 Tây tháng 2 vừa qua. Đây là đợt truy bắt những người nhập cư trái phép Bắc Triều Tiên lớn nhất kể từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền. Ông này đã ban hành một cuộc chiến không thương tiếc chống lại làn sóng tị nạn với sự hợp tác chặt chẽ của Bắc Kinh. Le Figaro trích lời nhận định của người thân của một số các nạn nhân thì nếu chính quyền Bắc Kinh trao trả số người tị nạn này về nước thì chắc chắn họ sẽ bị chế độ hành quyết để làm gương. Lần này chính quyền Hàn Quốc với sự hậu thuẫn ngầm của Mỹ đã lên tiếng mạnh mẽ chính thức đề nghị Trung Quốc hãy phớt lờ thỏa thuận buộc hồi hương những người nhập cư trái phép dưới danh nghĩa nhân đạo. Đây là lần đầu tiên chính quyền Seoul tuyên bố sẵn sàng đưa ra vấn đề này trước Liên Hiệp Quốc. Lời đề nghị này đã khiến cho Bắc Kinh lúng túng, vì chính sách hồi hương của chính quyền Trung Quốc cũng đã bị Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International và Tổ chức Quan sát Nhân quyền Human Rights Watch chỉ trích kịch liệt. Ngay cả chính quyền Obama cũng thường xuyên lên tiếng cảnh báo. Theo Le Figaro, kể từ sau cái chết của Kim Jong-un, Bắc Kinh tăng cường truy lùng những người nhập cư trái phép qua việc tăng số trạm kiểm soát và huy động thêm công an để hỗ trợ cho lính biên phòng. Về phía Bắc Triều Tiên, các vụ truy sát còn diễn ra đẫm máu và tàn nhẫn hơn. Theo các tổ chức nhân quyền tại Hàn Quốc, thì trong 100 ngày tang lễ của Kim Jong-un, chính quyền ban lệnh mọi kẻ đào ngũ và gia đình sẽ bị hành quyết cho đến ba đời. Về số phận của hơn 30 sinh mạng đang bị giam giữ, chính quyền Trung Quốc hiện không cho biết một chút thông tin nào. Một nghị sĩ Hàn Quốc cho rằng, duy chỉ có áp lực quốc tế mới có thể làm chùn bước Trung Quốc mà thôi.
Từ nhiều tháng nay, nhiều tin đồn cho rằng sắp xảy ra cuộc chiến tranh giữa Israel và Iran khiến cho cộng đồng quốc tế không khỏi lo ngại. Một hy vọng lại lóe lên cho nền hòa bình thế giới khi mà gần đây cả hai bên phương Tây và Iran chấp nhận ngồi lại vào bàn đàm phán về vấn đề hạt nhân. Đề tài này được báo Le Monde phản ánh trong bài viết có đề tựa hướng đến các đàm phán giữa Iran và phương Tây.
Sau nhiều tháng căng thẳng trong khu vực eo biển Hormuz và nhiều tin đồn đãi về khả năng Israel sẽ tấn công vào các địa điểm hạt nhân của Iran, dường như các nhà ngoại giao đang cố gắng kiềm chế tình hình. Phương Tây cuối cùng cũng đã chấp nhận lời đề nghị của Iran nối lại đàm phán đưa ra hôm 14 tháng 2 vừa qua. Theo lời giải thích của một quan chức châu Âu, thì mọi người muốn xoa dịu tình thế, nhất là Israel. Tuy nhiên, vấn đề chính yếu có vẻ khá tế nhị cho các nhà ngoại giao phương Tây khi xử lý hồ sơ hạt nhân Iran. Có thể nhượng bộ Iran đến điểm nào để có thể duy trì đường dây đàm phán? Về câu hỏi này, Le Monde đều cho biết có hai lập trường rõ nét ngay trong lòng nội bộ các nước phương Tây. Mỹ và Đức có xu hướng mềm dẻo hơn, trong khi đó Pháp và Anh lại có thái độ cứng rắn, cảnh báo về các cuộc thương thuyết thiếu cơ sở sẽ cho phép Iran có thể kéo dài thời gian để tiếp tục các dự án hạt nhân nếu như các đòi hỏi nghiêm khắc không được đề ra. Theo nguồn tin từ các nhà ngoại giao, đàm phán sẽ diễn ra vào đầu tháng 4 sắp đến. Một sự trùng hợp đáng chú ý là theo các luồng thông tin rò rỉ, thì Israel dự định sẽ bắt đầu tấn công Iran vào mùa xuân này. Như vậy, việc Iran và phương Tây nối lại đàm phán sẽ đẩy lùi một cách đáng kể nguy cơ bùng nổ chiến tranh với Israel, ít nhất trong giai đoạn này, điều hoàn toàn có lợi cho Iran vì nước này cần kéo dài thêm thời gian. Bởi vì cho dù kết quả đàm phán như thế nào, Israel sẽ khó có thể mà đưa ra một lý do chính đáng để có thể dội bom Iran. Le Monde cũng cho rằng đây cũng là một mối bận tâm hàng đầu của chính quyền Obama, làm thế nào kìm hãm cơn giận của Israel càng lâu càng tốt, nhằm mục đích để cho các lệnh trừng phạt mới có hiệu quả. Điều này không những tránh nguy cơ xung đột quân sự tại Trung Đông với những hậu quả khôn lường, mà nó còn tránh được tình trạng tăng giá dầu đột biến, được cho là có thể gây tổn hại cho việc tái tranh cử của ông Obama. Như vậy, đàm phán vào đầu tháng 4 tới, nếu diễn ra sẽ quy tụ 6 nước Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Đức, Trung Quốc và phía Iran. Tuy nhiên, Le Monde cũng lưu ý đến phản ứng của phía Nga, cho biết nước này vẫn tiếp tục bảo vệ ý tưởng về một thỏa thuận rộng với Iran, bao gồm cả việc loại bỏ từng bước các lệnh trừng phạt. Như vậy, cho đến giờ phút này, Nga vẫn là chủ bài chính để cho Tehran có thể dựa dẫm. Về việc Iran đề nghị nối lại đàm phán, Le Monde nhận định rằng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi lẽ trong quá khứ, Iran cũng đã từng làm như vậy nhằm tìm cách giảm bớt áp lực đến từ cộng đồng quốc tế. Về phần mình, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé tỏ ra thận trọng hơn khi đánh giá rằng lời đề nghị của Iran có nhiều điểm mơ hồ, bởi vì trong bức thư Iran gửi cho bà Catherine Ashton, đại diện ngoại giao cấp cao của châu Âu, cho biết Iran sẵn sàng mở lại đàm phán ngay như có thể, ông Alain Juppé cho rằng Iran vẫn không từ bỏ việc yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và việc làm giàu chất uranium. Đây chính là hai điều kiện tiên quyết đã khiến cho vòng đàm phán hồi tháng Giêng năm rồi gặp thất bại. Thưa quý vị, trong một tạp chí cộng đồng hôm nay, Thủy My sẽ nói về chủ đề Người Việt tại Hy Lạp cũng phải thắt lưng buộc bụng.
Tạp chí cộng đồng.
Hôm qua 21 tháng 2, châu Âu đã thông qua gói cứu trợ kỷ lục 237 tỷ euro cho Hy Lạp sau 14 tiếng đồng hồ thương lượng căng thẳng cho đến 4 giờ sáng. Như vậy, Athens đã thoát được trong đường tơ kẻ tóc, tình trạng mất khả năng chi trả, trong lúc một phần nợ công Hy Lạp sẽ đáo hạn vào ngày 20 tháng 3 tới. Đây là món tín dụng kỷ lục so với Argentina trước đây. Tuy nhiên, để đổi lại, Hy Lạp phải thắt lưng buộc bụng nhiều hơn nữa và chịu sự giám sát chặt chẽ của các chủ nợ châu Âu. Còn đối với người dân, thì tương lai chưa bao giờ u ám như thế, lương bị cắt giảm, không còn phúc lợi xã hội, thất nghiệp tăng cao. Tại thủ đô Athens, các nhà thờ chính thống giáo phải cung cấp số bữa ăn từ thiện cho người nghèo cao gấp 10 lần, còn tổ chức y sĩ không biên giới thì bị quá tải, chất lượng bệnh nhân tăng vọt. Nếu trước đây chỉ có những người tị nạn, người không giấy tờ tìm đến, thì nay nhiều người nghèo không có tiền mua thuốc cũng đến đây chữa trị. Không ít người đã tìm đường ra nước khác sinh sống, nhiều người dân thủ đô Athens bỏ về quê để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Nếu trước đây số người vô gia cư và ăn xin trên toàn quốc chỉ khoảng 1.000 người, thì nay được ước tính là từ 15 đến 20.000 người, trong đó không chỉ là những người Afghanistan và Ả Rập tị nạn, mà còn có cả người Hy Lạp. Người Việt định cư tại Hy Lạp có khoảng 500 người, trong đó hơn phân nửa sinh sống tại thủ đô Athens, chủ yếu kinh doanh và làm việc trong các nhà hàng. Dân Hy Lạp đã như thế, thì tình cảnh những người Việt sinh sống tại đây như thế nào, phải xoay sở ra sao? Chúng tôi đã đặt câu hỏi này với các ông Trần Thành Công và Nguyễn Trung Thành ở Athens, là những người Việt đã định cư tại Hy Lạp từ 30 năm qua. Trước hết, ông Trần Thành Công, bếp trưởng một nhà hàng ở Athens cho biết.
Nói chung thì công việc làm ăn của người Việt hiện giờ sống ở trên Hy Lạp này, người nào cũng gặp khó khăn, tại vì chính phủ Hy Lạp đã thắt lưng buộc bụng, thì tất cả những người Việt mình cũng bị thắt lưng buộc bụng theo họ. Công việc làm của người Việt ở đây hiện giờ thì cũng bấp bênh lắm chị. Nói chung là tất cả người Việt ở đây sống bằng nghề nhà hàng, làm bếp, nhà hàng, khách sạn thôi chứ không còn cái nghề nào khác. Thì hiện giờ đó đang gặp khó khăn về vấn đề lương bổng, về vấn đề kinh tế chị biết là nó đã xuống rồi thì về lương bổng. Chủ nó cắt lương, cắt thuế của mình, rồi giảm những cái phúc lợi xã hội của mình, coi như là giảm hết tất cả. Hồi xưa, cách đây 10 năm về trước, thì người Việt ở đây làm việc chỉ 11 tháng thôi, nhưng mà mình lãnh lấy 14 tháng lương. Một năm nó có thêm 3 tháng lương về cái phúc lợi xã hội của mình có thêm 3 tháng nữa. Nhưng mà hiện giờ đã cắt hết, không trả những cái phúc lợi đó, giống như tiền thưởng Noel, tiền thưởng mùa hè hoặc tiền thưởng của học sinh, cắt hết những phần thưởng đó. Rồi giảm lương của mình, thí dụ hồi trước mình làm lương 10 đồng giờ, bây giờ nó trả mình chỉ có 5 đồng giờ thôi. Thì người Việt ở đây rất là khó. Thứ nhất là vật giá hiện giờ Hy Lạp nó leo thang, nó leo mỗi ngày chứ không phải 3 tháng hay là 6 tháng. Coi như mình ngủ thức dậy là cái vật giá nó khác nhau. Thành ra người Việt mình hiện giờ ở đây sống rất là khổ, nhưng mà mình đã thấy là thì mình phải đeo. Thí dụ bữa nay chị mua một ký thịt 5 đồng, nhưng ngày mai nhiều khi 5 đồng rưỡi, 5 đồng 7. Cái chai coca tháng trước nó có 1 đồng 45 cent thôi, nhưng mà bây giờ 1 đồng 52 cent, ví dụ vậy. giật giá nó lên thì xăng dầu nó chạy theo. Xăng hiện giờ bên đây xăng mà xăng tốt đó thì nó gần 2 đồng một lít. Thành ra cái đó nó làm cho người Việt mình sống rất là khổ. Còn những người làm ăn, làm nhà hàng hồi xưa thì rất là tốt về mặt kinh doanh, nhưng mà bây giờ gặp rất là khó khăn, giật giá leo thang, mình không dám lên giá. Mình bán mắc thì không khách, mà bán rẻ thì mình bị lỗ. Như tối hôm qua tôi cũng có ngồi lại với nhau để tôi nói về tình hình kinh tế của Hy Lạp. Anh em bàn tán với nhau. Tôi làm sếp bếp, hồi xưa tôi làm cho ở đây đó là 10 đồng giờ. Bây giờ lương tôi chỉ còn 5 đồng thôi thì hiểu rồi đó. Rồi nào là tiền nhà, tiền cửa, rồi tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt của mình hàng ngày. Thì nó gặp rất là khó khăn, nhưng mà mình biết sao bây giờ. Ở đây nếu mà người nào có được việc làm là may rồi đó. Còn nhiều người họ thất nghiệp đã năm không có việc làm. Tại vì khi mà nhà hàng đóng cửa thì họ bị thất nghiệp. Họ bị thất nghiệp rồi thì khó tìm được cái việc khác. Còn ví dụ như mình đi đảo làm những khách sạn lớn, thì những khách sạn lớn đó, họ chỉ mướn mình có 4 tháng mùa hè thôi. Chứ họ không mướn mình suốt năm, 8 tháng rồi mình nghỉ. Thì làm sao đủ chi phí trong gia đình. Trợ cấp thất nghiệp của chính phủ bên đây rất là ít. Như tôi thất nghiệp, tôi có một vợ hai con đó, thì tôi lãnh khoảng 550 euro một tháng. Chỉ đủ đóng tiền nhà với tiền điện, tiền nước, lặt vặt thôi, mình ăn uống như thế nào đấy. Thành ra bên đây người dân sợ cái thất nghiệp lắm, tại vì thất nghiệp lãnh cái tiền của chính phủ không có bao nhiêu hết. Thành ra mắc kẹt cũng phải gái để đi tìm cái việc làm. Nếu mà lương bên Hy Lạp bên đây á, khoảng 1.500 trở lại thì có thể mình đủ trang trải trong gia đình. Còn mà lương 700-800 thì không cách nào đủ. Nếu mà may mắn mà chủ trả lương cho mình điều điều đó thì không nói, nhưng mà cuối tháng á, nó không trả mình. Như tôi hiện giờ tôi làm đây nó thiếu tôi gần 3 tháng lương. Một tháng nó trả tôi chút rồi, thiếu dần. Thì 3 tháng lương mà trời ai bây giờ đòi nó chỉ nói là tao không tiền gì làm sao. Không giống như là những cái nước khác, lương mình nó sẽ vô ngân hàng, rồi mình sẽ lấy tiền của mình từ trong ngân hàng đi ra, thì chủ không có thiếu lương mình được. Nhưng mà Hy Lạp trả lương trên tay mình, chứ nó không có qua ngân hàng. Thành ra cuối tháng hỏi lương nó nói tao thiếu đi từ từ, 5-3 ngày tao trả cho mày. Thì mỗi một tháng nó thiếu mình 5-3 ngày nó dồn lại, thì một năm thiếu mình 2-3 tháng. Rồi cộng luôn cái tiền phép của mình nó không trả. Rồi tiền phúc lợi bây giờ nó cũng không có tính tới nữa, không có trả nữa. Hay là hồi xưa thì làm đây sướng lắm chị, ví dụ như hồi xưa cách đây 10 năm về trước á, lương tôi làm 3.000 tháng, một năm lương với tiền thưởng của tôi đó khoảng 40.000 euro một năm. Một năm tôi làm 11 tháng thì 33.000, còn lại 3 tháng nữa 9.000 nữa cũng khoảng 40.000 đó. Nhưng mà bây giờ một năm của tôi làm khoảng 15.000 thôi, không hơn nữa, mất hết 55-60% tiền lương của tôi đó. Giờ hồi xưa sống Hy Lạp này sướng lắm chị, nhưng bây giờ quá khắc khổ, thành ra bà con bên đây rất là gặp khó khăn.
Về các sinh hoạt cộng đồng, ông Trần Thành Công cho biết.
Nếu mà người Việt mình ở bên đây trong thành phố Athens khoảng 250-270, rồi thêm cái đảo Rhodos, rồi thêm mấy cái đảo lân cận gần gần đó thì khoảng 500 người trở lại chứ không hơn. Nói chung là làm nhà hàng Tàu, hết 90% là làm nhà hàng Tàu, chứ không có làm nhà Hy Lạp. Như có những người họ mở những cái cơ sở kinh doanh riêng, giống như là mở siêu thị hoặc mở những cái xưởng để chế những thức ăn của đồ Tàu, ví dụ như chả giò hoành thánh hay là cánh gà hay là vịt quay, ví dụ vậy. Họ cung cấp đồ ăn cho nhà Tàu. Nói chung là người Việt mình sống ở bên đây giống là về ngành ăn uống á, không có cái nghề nào khác như ngành ăn uống. Tết vừa qua tôi tổ chức cái Tết cho cộng đồng cho người Việt ở đây, kết quả cũng tốt lắm chị. Tôi tổ chức một cái Tết cho người Việt ở đây hôm 23 tây tháng 2 đó, cũng khoảng 200 mấy người tới để đi tham dự, rất vui, cũng có múa lân, rồi ẩm thực Việt Nam, chả giò Việt Nam, coi như mình nấu những cái món truyền thống của Việt Nam mình để cho bà con tới thưởng thức. Tại vì ở đây toàn đầu bếp không à, thì nói về ẩm thực thì đầu bếp bên đây thì cũng không phải đến nỗi khó khăn đối với người ta tổ chức những cái lễ hội như vậy. Nói chung là Hy Lạp này, chị gặp người Việt Nam ở trên đất Hy Lạp thì hỏi anh làm nghề gì thì người ta chỉ nói là bếp chứ rồi. Thành ra nói chung là về phần ẩm thực bên Hy Lạp thì tổ chức những cái lễ hội lớn cỡ 200-300 người thì tụi tôi rất là vững vàng.
Do đa số người Việt đã sinh sống tại đây từ 30 năm qua, nên Hy Lạp gần như là quê hương thứ hai của họ. Nhưng theo ông Trần Thành Công, thì có đến 80% người Việt định cư tại Hy Lạp chưa nhập quốc tịch nước sở tại. Ông giải thích đó là do nước chủ nhà gây khó khăn.
Người sống ở đây cũ thì nhiều hơn là người mới qua. Mới qua cũng khoảng 5-30 người thôi. Còn sống trên đất Hy Lạp này 20-30 năm thì rất là nhiều. Như tôi qua đất Hy Lạp này năm 84, hôm nay cũng được 27 năm rồi. Nói chung là người Việt sống trên đất Hy Lạp này hình như là quê hương thứ hai của họ rồi đó. Nhưng mà có một cái điều rất lạ là hết 80% người Việt sống trên đất Hy Lạp này chưa có lấy quốc tịch. Đó là một điều lạ. Tại chính phủ nó không cho, xin vô vô quốc tịch là không cho vô. Có người lo tiền nữa nhưng mà tiền mất tật mang không có thể lấy được quốc tịch. Mình sẽ chạy luật sư nữa nhưng mà nhiều khi gặp luật sư giỡn. Nó cứ gạt mình lấy tiền bữa nay rồi tháng tới nó lấy tiền, tháng kia lấy tiền, tiền mình đưa nó chịu không nổi thì mình tự động mình bỏ cuộc. Nó cấp cho mình cái thẻ thường trú mình 5 năm một lần đi gia hạn. Mà khi mà mình đi gia hạn thẻ thường trú cũng là rất là khó khăn chứ không phải chuyện đơn giản. Đặc trường hợp như tôi hiện giờ là như cái giấy thông hành để mình đi du lịch á, tại mình chưa lấy quốc tịch, mình không có passport hay là mình đi lên cảnh sát á, 5 lần như hiện giờ nó đã báo là nó làm lộn. Tôi làm hồi tháng 5 tới bây giờ là bao nhiêu tháng rồi. Thì chỉ biết những cái giấy thông hành đó ra trên cảnh sát cả năm trời cũng chưa xong nữa. Người Việt ở đây rất gặp phải rất là nhiều khó khăn về mặt hành chính của Hy Lạp ở đây. Chính phủ Hy Lạp nó không cho, chưa quá định. Mình nạp hồ sơ nó vẫn nhận, nhưng mà nó không giải quyết. Như tôi nạp hồ sơ cách đây 20 năm rồi, nhưng mà nó không giải quyết, nằm hình đó. Mà mình lo luật sư á, thì luật sư nó cứ moi tiền mình hoài, mình chịu không nổi, mình bỏ cuộc, mình dậy, thì mình mất. Như tôi sống 27 năm, có người sống 30 mấy năm mà cũng vậy thôi à.
Không nhớ lại cách đây 5-10 năm trước, đời sống ở Hy Lạp rất thoải mái.
Nhưng cách đây 5 năm về trước, khi mà bên đây có những cái lễ hội lớn của nó giống như là Noel nè, Tết Tây nè, lễ Phục Sinh nè, thứ hai tuần tới là cái lễ Thả Diều. Những cái lễ đó nó ăn ngoài đường mấy năm trước rất là vui, người ta ăn uống rất là thoải mái. Nhưng bây giờ ngoài đường rất là thưa thớt, xe cộ cũng vậy, rất là hạn chế. Hồi xưa cách đây 5 năm về trước đó, người ta xài tiền người ta không tính. Vô siêu thị người ta mua đồ đó, người ta không dồn cái giá nó là bao nhiêu tiền, người ta cứ lượm đồ người ta bỏ trong xe, người ta đẩy đi ra để người ta tính tiền thôi. Nhưng mà bây giờ người ta phải lượm với cái túi tiền của người ta mua. Tôi đi siêu thị cũng vậy, hồi xưa tôi cứ lượm đồ tôi bỏ trong cái giỏ rồi tôi xách ra tính tiền, nhưng bây giờ tôi phải nhìn cái giá. Thành ra chị hỏi cái vật giá như thế nào tôi đã biết rồi. Tôi mới nói với chị là cái lon coca nó bao nhiêu, ví dụ, hay là một ký lô đường nó bao nhiêu.
Cuộc sống khó khăn, người dân biểu tình càng gây thêm lộn xộn vì theo ông Trần Thành Công, có những kẻ côn đồ trà trộn vào cướp phá mà cảnh sát không thể can thiệp.
Khi mà nó muốn đập phá cái tiệm nào đó, 5-7 thằng nó lấy cái mũ len á, nó chùm cái mặt thôi, lại chỉ lấy hai mắt thôi. Nó vô nó đập phá cái tiệm vàng á, tiệm đồng hồ á, vô nó hốt đồ, nó hốt đạc, người ta cảnh sát tới thì nó chạy vô trong cái đám biểu tình. Ngoài cái đám biểu tình thì cảnh sát có quyền, nhưng mà khi mà nó lọt vô cái đám biểu tình thì cảnh sát không đụng được nó. Do chiến rồi như cái biểu tình mà nó đốt phá ở gần với quốc hội đó là nó đặc biết bao nhiêu tiệm vàng, tiệm đồng hồ của người ta ngoài cái trung tâm, 100 mấy chục cái tiệm quần áo, siêu thị, nhà cửa người ta nó đốt rồi kia.
Cũng như nhiều người Việt khác tại đây, ông Trần Thành Công tỏ ra băn khoăn trước tương lai, nhưng nếu sang nước khác sinh sống thì lại phải làm lại từ đầu.
Học á thì chính phủ tài trợ, chính phủ không có lấy cái tiền học phí, mình chỉ mua thí dụ như là sách vở hay là những cái đồ cần thiết. Hồi xưa đó là chính phủ cho hết, những cái sách vở tập viết hay là những cái đồ cần dùng cho học sinh đó là chính phủ thì là cho hết, nhưng mà năm nay là cha mẹ phải mua. 2013 không biết như thế nào, thành ra bà con giờ đó người nào mà có cái hướng đi qua một cái nước khác á, thí dụ người ta có điều kiện á, thì người ta đi. Còn nếu những người mà không có điều kiện á thì người ta phải chung chân tại chỗ, tới đâu hay tới đó chứ không còn đường lựa chọn nữa. Ở Hy Lạp tôi sống mấy chục năm giống quê hương của mình. Qua tới Hy Lạp là tôi mới 24 tuổi, năm nay tôi là 52 tuổi. 27 năm tôi sống ở trên đất của đó rồi, mình giống như quê hương thứ hai của mình rồi, mình quen hết rồi. Tuy nhiên là đường đi, nước bước, ăn ở, cách sinh hoạt, về văn hóa giống như mình thuộc lòng. Rồi bây giờ nếu mà mình qua Pháp hay là qua Đức hay qua Mỹ mình sống, mình phải làm lại từ đầu về ngôn ngữ, về phong tục tập quán. Còn ở đây mình đã quen rồi, nghe cũng hơi khó, nhưng mà hết đường chọn thì người ta phải đi thôi chị. Đã lớn tuổi hết rồi, nghe nó cũng hơi khó. Nhưng mà biết sao bây giờ, tại tình hình chung mà chị. Rớt vào cái chỗ này mấy chục năm về trước thì rất là sướng. Nhưng mà bây giờ thắt lưng buộc bụng mình phải chịu thắt lưng buộc bụng theo nó. Nhưng mà chừng nào mình thắt lưng buộc bụng hết nổi đó, thì tôi nói với vợ tôi đó, thì thôi ta về ta tắm ao ta. Mình về quê hương mình sống. Còn nếu mà ở bên đây mình có cơ hội đó, có đường binh á, thì mình cũng gán đeo, tại mình sống ở đây nó quen rồi.
Là một nhà kinh doanh, ông Nguyễn Trung Thành, chủ nhân hai nhà hàng Hạ Long 1 và Hạ Long 2 tại Aten cho biết.
Bây giờ là ảnh hưởng trực tiếp với những người kinh doanh như chúng tôi, ảnh hưởng tương đối lớn. Bởi vì trước kia, thí dụ như là người ta ăn uống, người ta không phải tính toán đến tiền bạc, đắt mấy người ta vẫn cứ ăn. Thế nhưng bây giờ người ta đi ăn tiêu, người ta phải tính là làm sao một đầu người chỉ được phép như thế thôi. Nếu mà quá sợ người ta không đủ tiền, người ta chạm. thuế nhà nước lên nữa, buộc tôi phải lên. Tôi mua hàng tôi phải nộp thuế VAT cho nhà nước, thì bắt buộc là hàng tôi bán là tôi cũng phải lên theo VAT. Tôi mua thực phẩm là giá cao hơn, thế rồi là bảo hiểm cho công nhân tôi cũng phải đóng cao lên, thì là bắt buộc là tôi phải lên giá theo đồ ăn thì tôi mới đủ để chi trả. Nói chung là trước kia mình trừ chi phí đi mình còn được thu nhập. Tôi nói ví dụ như mỗi một tháng, ví dụ tôi có thể lời khoảng độ 5.000 đồng một túi chẳng hạn, nhưng đến bây giờ thì chắc chỉ còn được 1-2.000 thôi, chỉ đủ gọi là tiền lương như mình thôi. Chứ còn ngày xưa thì ngoài cái lương mình ra mình có tiền lời để cất đi, để mình phòng xa cho những lúc mà ngày nghỉ mình đóng cửa, hoặc là những tháng mùa hè tôi đóng cửa cả tháng, tôi cả nhà đi chơi thì là tôi có tiền để chi trả cho tiền nhà. Nhưng mà đến bây giờ thì kinh tế nó khó thì đi chơi giờ là cũng khó. Có những người nhà hàng mà làm mà uy tín không được tốt có thể giảm tới 50-60%. Còn như chúng tôi ở đây thì là để kể là cũng có uy tín với dân địa phương, thì cho nên là tôi bị giảm đến mức khoảng độ 20%. Mà đuổi công nhân đi thì mình cũng tội, cũng thương người ta. Những người nào làm phụ ấy, không cần thiết thì mình cho nghỉ để người ta tiền thất nghiệp. Còn những người lao động là mình lâu làm rồi, tôi không lỡ cho anh nghỉ. Và người ta cũng thấu hiểu hoàn cảnh đất nước nó khó khăn thế, cho nên người ta chăm chỉ, người ta không kêu, người ta không có đòi hỏi gì.
Vì sao số lượng người Việt Nam định cư tại Hy Lạp lại tương đối đông đảo như thế? Ông Nguyễn Trung Thành giải thích thêm.
Ngày xưa thì chủ yếu là một số khu vực miền trong, miền Nam ấy, thì là người ta vượt biên đi qua Philippines. Thì là tàu Hy Lạp thì cái lượng tàu vận tải nó rất là lớn, nó rất là nhiều. Thì tàu nó cứ gặp cái thuyền nào nó vớt à? Thì luật quốc tế của nó là cứ của nước nào mà vớt thuyền Việt Nam lên thì là phải đưa về cái nước đó. Thì Hy Lạp rất là nhiều tàu nó đi nhiều, thì nó gặp nhiều nó vớt nhiều. Về về thì nhà nước lại cho cư trú hợp pháp luôn. Thì là người lọ bảo lãnh người kia, còn anh chị em, bố mẹ, gia đình ở Việt Nam hoặc cuộc sống khó khăn thì bảo lãnh nhau qua. Thế còn phía ngoài Bắc thì là vượt biên qua Hồng Kông từ năm 1978. Qua Hồng Kông thì người ta sàng lọc một số thì xin đi định cư ở Mỹ, ở Pháp, ở Anh hoặc là ở Canada. Thế còn có một số người thì lại bảo thích Hy Lạp thì lại đăng ký sang bên này. Sang đây thì chỉ có khoảng độ 70 người tới 100 người trở về thôi, xong người loại bảo lãnh người kia, gia đình bảo lãnh nhau, đưa nhau sang thành ra mấy trăm người.
Dạ, RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn ông Trần Thành Công và ông Nguyễn Trung Thành ở Athens đã vui lòng dành thời giờ trao đổi cho chúng tôi về cuộc sống của người Việt tại Hy Lạp.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự và một điểm báo của Trọng Thành, mời quý vị đón nghe tạp chí Tiêu Điểm, Trọng Nghĩa trình bày chủ đề Trung Quốc tăng cường trấn áp nhân năm mới của người Tây Tạng. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị nghe nhạc phẩm Je t'aime do ca sĩ Francis Cabrel trình bày.
Mon enfant nu sur les galères, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret, seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets, où mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait. nus sur les galères. Le ciel prétend qu'il te connaît.